kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, khi tuổi đã cao, vị vua nọ muốn tìm người xứng đáng nối ngôi. Thế nhưng, ngài lại có 3 người con trai đều tài đức vẹn toàn cả, nên ngài rất khó nghĩ. Vậy là, đức vua đã trao số vốn như nhau cho 3 chàng hoàng tử để họ đi làm ăn ở nơi xa. Tới hạn trở về, nếu ai kiếm được số tiền nhiều nhất, người đó sẽ được truyền ngôi. Không biết rằng, chàng hoàng tử nào sẽ xứng đáng được nối ngôi? Sau đây, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích 3 chàng hoàng tử qua giọng kể của nghệ sĩ Đỗ Kỳ để cùng theo dõi nhé.
Ngày xưa, có một vị vua sinh được 3 người con trai tài đức đến vẹn toàn. Khó ai có thể biết ai hơn ai. Họ đều dũng cảm tài trí và chín chắn. Khi tuổi đã cao, đức vua muốn những ngày cuối của đời mình dành cho việc tu hành. Nhà vua nghĩ mãi, không biết sẽ nhường ngôi cho ai. Cả 3 người con đều xứng đáng với ngai vàng. Nhà vua gọi các quan đại thần đến để bàn. Các ngươi đều biết, mọi thần dân trong vương quốc của ta đều sống sung sướng hạnh phúc cả. Giờ ta muốn tu nốt những ngày chót của đời mình, nhưng không biết nhường ngôi cho ai trong 3 người con của ta. Đây là lệnh của ta. Các ngươi hãy tìm cách thử thách 3 hoàng tử, rồi sau đó nói cho ta biết ai là người xứng đáng lên ngôi vua. Các quan đại thần suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm được một cách thử thách các hoàng tử. Họ chia đều cho 3 hoàng tử một số tiền như nhau, rồi lệnh cho các chàng ra nước ngoài làm ăn. Ai thu được nhiều lời lãi hơn cả, thì người đó lên ngôi báu. Nhà vua cũng tán thành với quyết định đó. Sau ít hôm chuẩn bị, 3 hoàng tử lên đường, họ lên thuyền ra khơi. Thuyền đi, đi mãi, cuối cùng tới một vùng đất xa. Xuống thuyền, 3 hoàng tử chia tay nhau và hẹn sau 1 năm sẽ gặp lại tại chính nơi này. 2 người anh quyết định đi buôn để kiếm lời, rồi mỗi người đi 1 ngả. Còn lại người em út, không biết sẽ làm gì. Chàng đi mãi, dọc bờ sông. Cuối cùng, cảm thấy buồn, chán. Chàng ngồi trên một tảng đá suy nghĩ. Chàng đâm nhớ nhà và ngồi than thở. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một ông già trong bộ quần áo nhà tu khổ hạnh. Cháu ơi, cháu từ đâu tới và định đi đâu? Cụ già hỏi. Hoàng tử kể cho cụ già nghe vì sao mà mấy anh em chàng tới đây. Nghe xong câu chuyện, cụ già nói. Ta hiểu rồi con ạ. Có một việc con cần phải làm. Không phải ai cũng thích đâu. Chỉ những người không tiếc tiền, tiếc của mới có thể làm được việc đó. Và sau đó, họ sẽ được tất cả những gì họ muốn. Cháu sẽ làm như lời ông dạy bảo. Hoàng tử trả lời. Thế này con ạ. Con dùng tất cả tiền của con mua thóc, đổ thành một đống trên bờ biển. Hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều, con hãy xúc một tải thóc dài đều xuống bờ biển. Đến lúc hết thóc, con cũng không được rời khỏi nơi này. Nói xong, cụ già biến mất. Vâng lời ông già, hoàng tử dùng hết tiền mua lúa, đổ thành một đống bên bờ biển và dựng một chiếc lều cạnh đó để ở. Hàng ngày, chàng đổ 2 tải thóc xuống biển, một tải vào buổi sáng, một tải vào buổi chiều. Đống thóc nhỏ dần, rồi đến 1 ngày, đống thóc hết sạch, hoàng tử cũng không còn xu nào để mua đồ ăn. Ngồi trên bờ biển, hoàng tử buồn rầu than thở. Sao mình lại ngốc thế không biết? Đang đâu lại bỏ nhà bỏ cửa ra đi, rồi lại quá tin người, nên giờ tiền nong hết sạch. Mình làm sao có thể trở thành vua được, khi mà bây giờ mình chẳng còn một xu dính túi. Chàng quyết định không ở lại đây nữa. Hoàng tử vào lều ngủ một giấc, để sáng mai lên đường. Ngày hôm đó, bầy cá biển đợi mãi, không thấy ai đổ thóc xuống cho ăn như mọi hôm. Chúng đã quen với cái lệ được ăn hai bữa ngon suốt một thời gian dài. Thế nào mà hôm đó, chúa tể của loài cá cũng tới. Bầy cá ngạc nhiên vì chuyện lạ ngày hôm nay. Lúc đó, chúa cá hỏi, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Suốt nửa năm trời, ai đó đã cho chúng ta ăn ngon. Hôm nay sao không thấy gì nữa? Hay chúng ta có lỗi gì chăng? Các người nói xem, các người đã trả ơn con người đã cho chúng ta ăn suốt nửa năm chưa? Dạ, thưa đại vương, chưa ạ. Tất cả bầy cá đồng loạt trả lời, tỏ vẻ hối hận. Chúng ta chưa đền ơn người đó một thứ gì.
Thôi, thế thì ta hiểu rồi,
vua cá nói.
Chúng ta thật là những kẻ vô ơn, và hôm nay chúng ta phải sửa lại lỗi lầm này. Đây là mệnh lệnh của ta. Tất cả các ngươi phải sục xuống đáy biển tìm châu báu. Sáng sớm mai đem lên trả ơn cho vị ân nhân của chúng ta.
Thế là cả đêm hôm đó, bầy cá đi tìm châu ngọc đem lên chất thành đống bên lều hoàng tử. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, hoàng tử thấy bên cạnh lều một đống to toàn châu ngọc quý. Chàng hiểu ngay là vì sao có chuyện này và nghĩ, thật là mình lo vớ lo vẩn. Thôi, giờ thì cứ ở đây, đợi cho đến ngày hẹn. Hoàng tử bán một phần châu ngọc đi để mua thóc về nuôi cá. Giờ đây, bầy cá được ăn nhiều hơn, ngon hơn. Nhưng các bé có biết hoàng tử đã cất số châu ngọc này ở đâu không? Chàng giấu vào một tảng đất khô. Một năm đã trôi qua, các anh đã trở về. Một người đi buôn vải được khá nhiều tiền. Người kia buôn bán tạp phẩm cũng tích được nhiều của nà. Thấy em không có gì trừ một đống đất khô thì hai người anh cười.
Sao ngốc thế? Chả biết giữ gìn những gì mình có cả. Một đống đất khô này mà là tiền bạc ư?
Ba chàng hoàng tử chuẩn bị lên đường trở về. Họ chuyển đồ đạc của mình lên thuyền, rồi căng buồm ra khơi. Hai người anh chỉ cười khi thấy em chuyển đống đất khô lên thuyền và cất giữ cẩn thận. Mọi người tiếp đón ba chàng hoàng tử trở về rất long trọng. Họ được đòi vào cung. Tại đây, ba hoàng tử thay nhau kể hết cho vua cha và triều thần nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Hai người anh đem đồ đạc ra để mọi người tính giá. Đến lượt người em, khi lính hầu khuôn vào một đống đất khô thì cả triều đình cười vang. Đúng là rất dễ khen những thứ gì chỉ có cái mã ngoài hào nhoáng. Hoàng tử Út lúc đó nói, trên đời này có nhiều cái không làm cho ta thích mắt, nhưng lại ẩn giấu bên trong mình những phẩm chất vô giá. Vừa nói, hoàng tử vừa bẻ vỡ những tảng đất khô, lấy châu ngọc. Cả triều đình ngạc nhiên khi thấy đống ngọc cứ to dần. Trong đời họ chưa bao giờ thấy những vật quý giá như vậy. Hoàng tử kể cho vua cha và triều thần biết vì sao chàng lại có được một đống châu báu kia. Lúc đó mọi người mới hiểu, hoàng tử không chỉ thông minh mà còn là một người không vụ lợi. Cả triều đình đều nhất loạt thốt lên, đây chính là vị tân vương của chúng ta. Vài ngày sau, lễ đăng quang cho hoàng tử Út được cử hành. Tuy lên ngôi vua, hoàng tử vẫn rất yêu quý các anh mình. Chàng phong các anh những chức vụ to trong triều. Từ đó, quốc gia bình yên, mọi người đều sống trong vui vẻ và hạnh phúc.
Các bé ạ, hai người anh của hoàng tử Út đều buôn bán rất giỏi. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ số vốn của vua cha. Hoàng tử Út tuy không giỏi kinh doanh bằng hai người anh, nhưng chàng lại có tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia. Chính bởi vậy, chàng đã được muôn loài đền đáp xứng đáng và trở thành vị vua nhân từ. Câu chuyện có một kết thúc thật đẹp, có đúng không nào các bé? Các bé ơi, bây giờ đã đến giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Tiếng Du của tác giả Nguyễn Tiến Bình qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web www.vov.vn.
Tiếng ru nâng trái tim hồng.